quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 295 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 18, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Nguyên tắc thuộc linh gieo và gặt vừa là một lẽ thật thuộc linh thật cao sâu, nhưng cũng hết sức gần gũi trong đời sống của những người con Chúa, nhất là trong những ý nghĩa áp dụng thực tế vào đời sống của cơ đốc nhân. Khi một người gieo ra một việc lành, bày tỏ lòng yêu thương tương trợ đối với người lân cận, thì được Chúa Giêsu hết sức đẹp lòng. Qua đó Ngài sẽ ban phước cho, để qua hạt giống yêu thương đó sẽ nảy sinh ra những kết quả lớn. Như bé trai năm xưa đã bằng lòng rải ra lòng rời rộng của mình bằng cách dâng cho Chúa phần ăn riêng của mình trước nhu cầu cần phải có lương thực cho đoàn dân trên 5.000 người. Qua đó Chúa đã đẹp lòng và thực hiện phép lạ, để từ đó nhân lên nhiều đến nỗi đoàn dân đông ăn no nê, vẫn còn dư 12 giỏ đầy. Những việc lành tưởng chừng như nhỏ bé và không đáng giá dường bao, thế nhưng khi hành động đó thực hiện bằng tấm lòng yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân, thì được Chúa đại dụng để trở nên ý nghĩa lớn lao vô cùng. Chủ động làm việc lành là biểu hiện của đời sống thuộc linh trưởng thành trong Chúa. Khi một người càng được đổi mới để trở nên giống Chúa, thì cũng sẽ biểu hiện nếp sống yêu thương đối với mọi người như chính Chúa đã làm. Trong các sách phúc âm thường ký thuật là những việc lành của Chúa Giêsu đối với những cá nhân hay tập thể, thường được mô tả khởi đầu bằng cụm từ động lòng thương xót. Chúa nhìn người khác bằng cặp mắt chứa đựng tình yêu thương sâu đậm trong lòng, thấu cảm được thực trạng mà người khác đang đối diện, để rồi Ngài chủ động làm việc lành để khỏa lấp đi nhu cầu hay nỗi đau của họ. Phúc âm Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 15 ghi lại câu chuyện như sau. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai của một người mẹ hóa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà hóa ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rồi quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi giờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Đó là phúc âm Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 15. Tất nhiên, chúng ta không thể động lòng thương xót để rồi có thể làm cho ai từ kẻ chết sống lại được. Thế nhưng như đã nói, điều chúng ta có thể thấy được nơi Chúa Giêsu đó là Ngài luôn nhìn thấy, cảm thông được với nan đề mà người khác đang gặp phải. Để rồi từ đó, Ngài chủ động đem đến sự an ủi, chữa lành cho họ. Là những người đã được dựng nên mới ở trong Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta cũng đã được sắm sẵn để sẵn sàng cho những việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Trở lại với câu chuyện mà Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ hóa bánh và cá cho đoàn dân hơn 5.000 người ăn cũng vậy. Đối với các môn đồ thì việc cho đoàn dân trở về nhà riêng mình đặng ăn uống nghỉ ngơi là điều hợp lý. Vì dù sao mình cũng đã dành trọn một ngày dài phục vụ giúp đỡ cho họ rồi. Thế nhưng trong cách nhìn đầy yêu thương và thấu cảm của Chúa Giêsu, Ngài nhìn thấy được nhu cầu của họ đang cần đến trong hiện tại về thể chất, cũng như nhu cầu sâu thẳm trong linh hồn là gì. Vì vậy Chúa dùng chính cơ hội này để chủ động làm điều tốt nhất cho họ và cũng để dạy môn đồ nguyên tắc sống chớ mệt nhọc về sự làm lành. Phúc âm Mác kỹ thuật như sau. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Theo phúc âm Mác chương 6 từ câu 34 đến câu 37. Chủ động làm việc lành chính là một phần trong nếp sống trưởng thành thuộc linh của người con Chúa. Mỗi người cần phải học theo gương của Chúa Giêsu để làm điều đó trong tinh thần yêu thương, chủ động. Không những thế thôi, nhưng đây cũng chính là trách nhiệm trong nếp sống đạo mà Chúa cũng đã nhấn mạnh. Nếu một người nói rằng mình là người yêu Chúa, nhưng lại không yêu thương kẻ lân cận mình, thì đó là người nói dối, nước thiên đàng vốn không thuộc về họ. Chúa dựng nên chúng ta trong ân điển Ngài, để trở nên những người sẵn sàng cho việc lành theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng nếu điều này thiếu vắng đi trong đời sống một người con Chúa, thì đã đến lúc cũng cần phải nhìn lại mối liên hệ của chúng ta trong địa vị làm con Ngài. Chúa Giêsu đã dạy trong phúc âm Ma-thiêu chương 25 từ câu 41 đến câu 45 như sau. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ta ăn. Ta khát, các ngươi không cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta. Ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến viên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Đó là phúc âm Matthew chương 25, từ câu 41 đến câu 45. Làm việc lành đối với tha nhân không chỉ bày tỏ tình yêu thương đối với anh em mình, song Chúa còn nhấn mạnh như đây là một trách nhiệm phải thực hiện đối với Chúa vậy. Nếu như sứ đồ Giăng đã trình bày trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 20, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được, thì một lần nữa tại đây ý nghĩa đó cũng đã được Chúa nhấn mạnh thật sâu sắc. Một người không thể nói là con Chúa mà lại không bày tỏ lòng yêu kính phục vụ Chúa được. Đồng thời sự phục vụ đó được bày tỏ cách cụ thể qua tinh thần và trách nhiệm bày tỏ lòng yêu thương đối với những người lân cận mình. Vì vậy cho nên nếu như một người nói rằng mình là con Chúa mà lại không bày tỏ lòng yêu thương qua việc lành đối với anh em mình như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 thì cũng giống như người đó không yêu thương và không phục vụ Chúa vậy. Bài học áp dụng. Chúa Giê-xu đã phán dặn với các môn đồ những điều quan trọng trước lúc Ngài phải trở về cùng Cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng sẽ làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Theo phúc âm Giăng chương 14 câu 12. Trong suốt những năm tháng chức vụ của Chúa tại thế gian, thì tinh thần phục vụ, lòng yêu thương mọi người đã luôn được thực hiện cách rõ ràng trước mắt các môn đồ. Vì vậy cho nên, đó là điều Chúa cũng muốn mỗi chúng ta và hội thánh của Ngài phải tiếp tục bày tỏ giữa cộng đồng thuộc linh cũng như với tha nhân. Đó là cách cụ thể nhất bày tỏ được tình yêu thương của Chúa qua chính đời sống những người con Ngài. Đây không những là bông trái yêu thương được bày tỏ ra ngoài qua những đời sống tăng trưởng thuộc linh trở nên giống Chúa mỗi ngày, nhưng cũng chính là trách nhiệm cần phải thực hiện trước Chúa. Vì nếu chúng ta không bày tỏ việc lành với người lân cận mình, thì lời Chúa cáo trách điều đó giống như là đã khước từ phục vụ đối với Ngài vậy. Đời sống trở nên giống Chúa mỗi ngày của chúng ta có được bày tỏ qua việc lành đối với người xung quanh hay không? Chúng ta đã chứng minh lòng yêu mến Chúa, muốn phục vụ Ngài qua những hành động cụ thể nào để phục vụ tha nhân? Hãy sống theo lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, chớ mệt nhọc về sự làm lành. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 296 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia. Trên thập tự kia, tên Ngài là Giê-xu.